Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các dấu tích khảo cổ cuối cùng liên quan tới cuộc đời Đức Maria thành Nazareth là ngôi mộ của mẹ trong vườn Gethsemane trên núi Cây Dầu. Tất cả các tài liệu đều đồng thanh nói rằng Đức Maria được an táng trong một ngôi mộ mới tại vườn Gethsemane, nhưng lại không thống nhất trong việc xác định nơi Đức Maria qua đời và nơi an táng. Theo nhóm văn bản cổ xưa nhất thuộc hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, thì Đức Maria qua đời tại nhà của mẹ gần thành Jerusalem trong vùng đất của Josaphat gọi là Magdalia. Theo các tài liệu của các môn đệ Thánh Gioan thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, thì Đức Trinh Nữ đã qua đời tại nhà một người bà con của tông đồ Gioan trên núi Cây Dầu. Theo các bút tích Byzantine Jerusalem từ thế kỷ thứ năm trở về sau, thì Đức Maria đã qua đời trên núi Thánh Sion, rồi được đưa về an táng trong vườn Gethsemane. Trong các cuộc trùng tu mộ Đức Maria vào năm 1972, các chuyên viên khảo cổ đã nghiên cứu tảng đá nguyên thủy của nơi truyền thống cho là mộ của Đức Trinh Nữ Maria, và thấy rằng nơi này là thật dựa trên các miêu tả của vài văn bản cổ tiếng Syriac. Ngôi mộ là một phần của nơi chôn cất rộng lớn có các vết tích thuộc thế kỷ thứ nhất. Thật vậy, mộ là một hang động bằng đá, một ngôi mộ đẽo trong đá như các người đã tận mắt chứng kiến thuật lại, với băng ở bên dưới vòm mộ. Ngôi mộ này không phải là mộ riêng rẽ mà thuộc một khu nghĩa trang, có các dấu vết được tìm thấy ở tầng trên, ngoài phần phía bắc của nhà thờ Byzantine hiện nay. Nó là một phòng mộ thuộc thế kỷ thứ nhất, cao hơn nhà thờ Byzantine hiện nay 2,40 m. Phòng mộ này có một tiền đường rộng ở phía tây mở ra thung lũng Cetron, hai bên có thang cấp dẫn lên. Hiện nay còn có thể trông thấy dấu vết của các thang cấp đó ở phía bắc cũng như ở phía nam. Các văn bản tiếng Syriac miêu tả ngôi mộ đó như sau. Sáng ra, anh em hãy đem Đức Maria ra khỏi Jerusalem theo con đường ở đầu thung lũng, phía bên kia núi Cây Dầu. Ở đó có ba cái hang, một hang rộng bên ngoài, một hang thứ hai và một hang nhỏ bên trong, với một băng bằng đất sét cao ở hướng đông. Anh em hãy đi và đặt đấng được chúc phúc trên băng ấy. Hãy đặt người vào đó và hãy ở lại phục vụ người cho tới khi người ra lệnh khác. Các điều miêu tả trên đây trùng hợp với các khám phá khảo cổ liên quan tới các nơi chôn cất của thung lũng Cetron và thuộc cùng thời gian. Thí dụ, với mộ của gia đình Ben Hasia, được các Kitô hữu gọi là mộ của Zacharia hay của Thánh Giacôbê, và đồng thời với mộ các vua cũng gọi là của Elena di Adiabene. Mộ của Đức Maria còn nguyên vẹn cho tới thời hoàng đế Theodosio I, cai trị từ năm 379 tới 395. Hoàng đế bắt chước vương cung thánh đường thánh mộ Chúa, nên cho tách riêng mộ của mẹ Thiên Chúa ra bằng cách giải tỏa các mộ khác và để cho mộ của Đức Maria vào chính giữa nhà thờ Byzantine hình thánh giá. Nhà thờ mới này được giao cho các môn đệ của Thánh Gioan trông coi. Nhóm môn đệ này loại trừ các Kitô hữu nhóm Ebionit cho tới lúc đó đã sở hữu khu vực này và thanh tẩy các nơi ngủ của Đức Maria khỏi lễ nghi của Leucio, rồi thay đổi các nghi thức tống táng bằng cách cử hành một nửa trên núi Cây Dầu, một cách chính xác là trong vùng của núi Galilea, nơi vào năm 1889, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nền khảm đá màu của một nhà nguyện loại mộ phần, được nhiều nhà khảo cổ coi như là điện thờ, nơi thiên thần đã hiện ra báo cho Đức Maria biết tin cái chết của mẹ đã gần kề, và cảnh vạn tuế phải đem theo đi trước cáng xác. Cũng chính tại nơi đây vào năm 1965, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một nhà thờ kiểu Đông Phương được sử dụng từ thế kỷ thứ năm cho tới thời Trung Cổ. Chắc hẳn là nhà của một người bà con của Thánh Gioan, nơi Đức Maria qua đời, theo truyền thống kể lại. Liên quan tới sự kiện này, tác giả Gretinios đã viết như sau. Các Kitô hữu tôn kính Đức Maria tại đây, rồi xuống vườn Gethsemane để cử hành biến cố Đức Maria ngủ. Đây là lễ nghi tưởng niệm duy nhất mà các môn đệ của Thánh Gioan theo khuynh hướng nhất thể cử hành tại đây. Trên bình diện các tranh icon vẽ trên gỗ, việc tưởng niệm này hẳn đã ảnh hưởng trên kiểu vẽ gọi là Coimesis đơn sơ với năm đề tài: Đức Maria chết hay hấp hối, Chúa Giêsu nhận lấy linh hồn mẹ, 12 tông đồ đứng song song hai bên đằng sau Thánh Phêrô và Thánh Gioan, các thiên thần Psychopompoi, Michael và Gabriel và 7 tầng trời. Nhưng vào tháng 2 năm 453, vua Giovenale lấy mộ của Đức Maria khỏi tay các Kitô hữu theo khuynh hướng nhất thể và giao cho các Kitô hữu chính thống Calcedonia trông coi, bằng cách thành lập lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lễ này được Hoàng đế Maurizio bắt buộc cử hành trong toàn giáo hội sau khi cho xây một vương cung thánh đường nguy nga thứ hai trên nhà thờ cũ. Vương cung thánh đường này đã bị phá hủy năm 614. Chính trong thời gian này, kiểu vẽ trên gỗ Coimesis tả cảnh Đức Mẹ hồn xác lên trời được phổ biến. Bên cạnh năm đề tài kể trên, người ta còn thêm vào cảnh các tông đồ ở trên mây, Đức Mẹ hồn xác lên trời, Cefonia, Tommaso, hàng giáo sĩ và các tín hữu, và cỗ xe Kerubim. Kết luận, khoa thánh mẫu học thuộc thế kỷ 20 đã đưa suy tư thần học trở về nguồn một cách khoa học. Vì thế ngành thánh mẫu học đã nghiên cứu gương mặt lịch sử của Đức Maria, không phải một cách cô lập, nhưng trong tương quan với Kitô học và trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Việc về nguồn đó đặt để chúng ta trước một khối các văn bản do Thái Kitô tiên khởi, Kinh Thánh, Mạo Thư và Phụng Vụ được viết ra theo các thể văn chú giải Midrashim, các trình thuật biểu tượng huyền thoại, Mạo Thư, Thánh Thi và theo các kiểu như điếu văn, nhưng không phủ nhận tính cách lịch sử vì chúng luôn luôn duy trì một nhân tố lịch sử, cả khi có được tô đẹp và thần học hóa đi nữa. Như thế, Midrash Matthew nhằm chứng minh nguồn gốc pháp lý của Đấng Cứu Thế xuất thân từ nhà David, vì Đức Maria, vợ ông Giuse, đã thụ thai con bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Còn Midrash Luca thì muốn chứng minh rằng, như núi Thánh Sion và hòm bia của Chúa, Đức Mẹ tràn đầy ân sủng, được bao phủ bởi quyền năng của Đấng Tối Cao. Do đó, Đấng Mẹ sinh ra được gọi là Con Thiên Chúa, được các người nghèo của Gia Vê chấp nhận, nhưng lại bị những người thuộc dòng David khước từ. Truyền thống tư tế thì muốn biện minh cho mối dây bà con của Đức Maria với chi tộc Lê-vi. Còn giáo lý của Thánh Gioan thì giới thiệu Đức Mẹ như là mẹ sầu bi, đồng cứu chuộc nhân loại, trong khi các điếu văn lại chúc tụng Thánh Giuse như là người công chính anh hùng, chấp nhận sứ mệnh của mình và cử hành biến cố Mẹ Thiên Chúa hồn xác lên trời. Đằng sau các nguồn tài liệu văn chương kể trên, chắc chắn có các nhân tố lịch sử, cả khi chúng có được thêu thùa, phóng đại và thời sự hóa đi nữa, cũng như có các thói quen và niềm tin chung chỉ ở bên trong môi trường của Đức Maria. Đức Maria chắc chắn sinh tại Jerusalem, rồi lui về sống tại Nazareth, và từ Nazareth di chuyển về Bethlehem để khai sổ bộ trong kỳ kiểm kê dân số kéo dài, bắt đầu dưới thời Tổng đốc Sensio Saturnino và kết thúc với Tổng đốc Sulpicio Quirino, là vị Tổng đốc đầu tiên vĩnh viễn hiệp nhất vùng Galilea với đế quốc Roma. Dưới thời vua Herode, Đức Maria sinh Đức Giêsu và phải bênh vực con trước sự tàn bạo của vua Herode và vua Archelao, trước hết bằng cách trốn sang Ai Cập, sau đó rút lui về sống ẩn dật tại Nazareth.